Trí tuệ Phật Pháp. Tác giả Lama Gendun Rinpoche. Người dịch Hoàng Yến và Thanh Long. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Lời nói đầu. Một trong nhiều phương diện mà tấm gương của Đức Dalai Lama đã gây cho tôi nguồn cảm hứng là Ngài rất quan tâm và có thái độ phóng khoáng đối với các khám phá mới của khoa học tân tiến. Chung quy, Phật giáo được xem là một khoa học về tâm thức, và khi tôi quán xét giáo lý trung ấm thì tính minh bạch và sự soi sáng rộng lớn của giáo lý này càng ngày càng gây cho tôi niềm tri ân và úy phục. Nếu Phật giáo là khoa học về tâm linh, thì theo tôi, doctrine và giáo lý Bordeaux chính là trọng tâm của nền khoa học ấy, hạt giống thực tiễn và thấu thị nhất. Từ đó một cây lớn, những thực chứng tương quan lẫn nhau đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển theo nhiều cách mà nay ta chưa thể tưởng tượng nổi, vì nhân loại hãy còn đang trên đà tiến hóa. Trải nhiều năm gặp gỡ với những khoa học gia đủ mọi ngành, càng ngày tôi càng kinh ngạc trước tính phong phú của những tương đồng giữa những lời dạy của Đức Phật với những khám phá mới của vật lý học hiện nay. Nhiều nhà tiên phong về triết học và khoa học Tây Phương, may thay, cũng đã ý thức đến sự tương đồng ấy và đang hăng say thám hiểm với một ý thức tế nhị để từ cuộc đối thoại giữa huyền học, khoa học về tâm thức với các ngành khoa học vật chất có thể phát khởi một tri kiến mới về vũ trụ và trách nhiệm con người trước vũ trụ. Càng lúc, tôi càng có niềm xác tín rằng chính giáo lý trung ấm với tiến trình mở ra ba giai đoạn ấy sẽ là một đóng góp độc đáo cho cuộc đối thoại này. Tôi muốn chú ý đến một trong những tri kiến khoa học đã đặc biệt khiến tôi nghiền ngẫm là tri kiến của nhà vật lý David Bohm đã nghĩ đến một phương thức mới để tiếp cận thực tại mà, mặc dù còn đang gây nhiều tranh chấp, đã được phản ứng đầy thiện cảm của nhiều nhà nghiên cứu thuộc đủ mọi ngành, vật lý, y học, sinh vật học, toán học, thần kinh học, tâm bệnh học và một số nghệ sĩ, triết gia. David Bohm đã nghĩ đến một cách nghiên cứu thực tại mới, căn cứ trên một sự thấu hiểu toàn diện và tính nhất thể của hiện hữu, kể như một toàn thể không gián đoạn, không chấp nối, và đây chính là lối nhìn của giáo lý trung ấm. Phương diện rõ rệt nhất là thế giới vật thể, thời, không của chúng ta với không gian ba chiều mà ông gọi là cái trật tự rõ rệt hay mở. Từ đâu mà ông tin cái trật tự này mở ra? Chính từ một lĩnh vực phổ quát, không gián đoạn, một nền tảng ngoài thời gian, cái trật tự hàm ẩn hay kính như ông gọi, vốn là nền tảng bao quát tất cả kinh nghiệm chúng ta. Ông thấy tương quan giữa hai trật tự này như là một tiến trình liên tục, trong đó cái gì mở ra trong trật tự rõ rệt lại được khép vào lại trong trật tự hàm ẩn. Cái nguồn gốc tổ chức nên tiến trình này thành ra những cơ cấu khác nhau, thiên hình dạng trạng, thì ông đề nghị đặt tên là cái trật tự siêu ẩn, một chiều không gian tinh vi hơn nhiều và có tiềm năng vô hạn. Có thể chăng có một tương đồng giữa ba trật tự này với ba thân và tiến trình trung ấm? Như David Bohm nói, toàn thể khái niệm về trật tự hàm ẩn là một cách thể để bàn về nguồn gốc của hình sắc, xuất phát từ vô sắc, qua trung gian tiến trình mở ra. Tôi cũng được cảm hứng từ việc David Bohm đã khai triển lối hiểu vật chất theo đó, vật chất khởi lên từ vật lý học lượng tử để hiểu chính tâm thức. Đó là một bước nhảy mà theo tôi sẽ được xem càng ngày càng cần thiết khi khoa học mở rộng tầm nhìn và tiến hóa. Bohm nói, tâm thức có thể là một cơ cấu giống như vũ trụ và trong sự vận chuyển ở nền tảng mà ta gọi là chân không ấy, kỳ thực có một năng lực ghê gớm, một sự biến dịch. Những hình ảnh đặc biệt xuất hiện trong tâm có thể giống như những phân tử và sự đạt đến nền tảng của tâm có thể được cảm thấy như là ánh sáng. Cùng với khái niệm về trật tự hàm ẩn và trật tự rõ rệt ấy, David Bohm đã tưởng tượng ra một lối nhìn, mối tương quan giữa tâm lý, vật lý, giữa tâm và vật chất gọi là ý nghĩa tâm vật lý. Ông viết, quan niệm về ý nghĩa tâm vật lý có nghĩa rằng vật lý và ý nghĩa của nó, tức tâm lý, không phải là hai thực thể biệt lập. Đúng hơn, đó là hai phương diện của một thực tại duy nhất, bao trùm cả hai. David Bohm cho rằng vũ trụ biểu hiện ba phương diện liên kết với nhau: vật chất, năng lượng và ý nghĩa. Từ quan điểm trật tự hàm ẩn thì năng lượng và vật chất thấm nhuần một loại ý nghĩa nào đó, đem lại hình dạng cho hoạt động bao quát của nó và cho vật chất sinh khởi trong hoạt động ấy. Năng lực của tâm và của vật chất trong não bộ cũng thấm nhuần một loại ý nghĩa, đem lại hình dạng cho hoạt động bao quát của nó. Như vậy, một điều khá thông thường là năng lượng bao gồm vật chất và ý nghĩa, trong khi vật chất thì bao gồm năng lượng và ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa cũng bao gồm vật chất và năng lượng. Vậy, mỗi một khái niệm trong ba khái niệm căn bản ấy bao hàm hai cái kia, giản dị hóa một tri kiến vô cùng tinh vi tế nhị. Bạn có thể bảo rằng, đối với David Bohm, ý nghĩa có tầm quan trọng đặc biệt rộng rãi. Ông nói, điều này bao hàm, trái với quan điểm thông thường, rằng ý nghĩa là một phần cốt yếu nội tại trong hoạt động tổng quát của chúng ta, chứ không phải chỉ là một tính chất thuần túy trừu tượng chỉ hiện hữu trong tâm mà thôi. Hay nói cách khác, trong đời người, thông thường, ý nghĩa là sống. Phải chăng sẽ có ích nếu ta khởi sự tưởng đến những tương đồng giữa ba phương diện của vũ trụ mà Bohm nói với ba thân? Một khai thác sâu hơn ý của Bohm có lẽ cho thấy rằng ý nghĩa, năng lượng và vật chất có tương quan lẫn nhau như ba thân. Phải chăng điều này có thể gợi ý rằng vai trò của ý nghĩa, như Bohm giải thích, có phần nào tương tự với pháp thân, cái tổng thể vô điều kiện luôn luôn sáng tạo, từ đó mọi sự sinh khởi? Cái gì một nhà khoa học và một hiền nhân như Longchenpa và Einstein hợp chung lại sẽ nói với ta về bản chất thực tại nhỉ? Có thể một trong những hoa trái tương lai của cây giáo lý trung ấm này sẽ là một cuộc đối thoại giữa khoa học và huyền học chăng? Và điều ấy sẽ có ý nghĩa gì cho nhân loại?